Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 6, nhằm ngày 8 tháng 5 âm lịch, chúng tôi tỉ theo Thầy Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị tại Thiền viện Vạn Hạnh một cái câu chuyện thiền có tựa đề là Những tỉ theo tối thượng. Thì thường là khi chúng ta đến đây để thực tập cái pháp môn thiền, chúng tôi thường chia sẻ với quý vị một cái bài pháp ngắn, nó có liên hệ đến là đến thiền, để chúng ta thấy rằng chúng ta đến đây thực tập thiền là không những chỉ giúp cho chúng ta cân bằng lại là sức khỏe, giúp cho chúng ta về mặt thể xác được là khỏe mạnh, và đồng thời đó về tinh thần của chúng ta cũng thế, giúp cho chúng ta được an lạc, được thanh tịnh. Và không chỉ dừng lại đó mà nó còn giúp cho chúng ta có được một cái ý thức sống đạo đức. Và trong cái câu chuyện đây mà chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe và chúng tôi trích ra từ những cái bài kinh, cái nội dung của cái tựa đề Những tỳ kheo tối thượng như sau. Một lần khi Đức Phật nhuốm bệnh ở Beluva, trước sự lo âu buồn khổ của tôn giả Ananda, thích trong trường bộ kinh tập 3 trang 101. Và một lần khác, trước tiên tôn giả Sariputta hay là Xá Lợi Phất Đạt Mạnh Chung, và trước sự lo âu của tôn giả Ananda, thích trong Tương Ưng Năm trang 170, Đức Phật đã tuyên bố lời dạy này vừa là lời chỉ dạy tóm thâu mọi phương pháp tu hành của Ngài được cô đọng lại, và cũng là một lời trăn trối của một bậc đạo sư biết mình sắp lâm chung nên có những lời nhắn nhủ và khích lệ đệ tử của mình những gì các đệ tử cần phải tu tập sau khi bậc đạo sư viên tịch. Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, Akta Dipa Viharatha, hãy tự mình y tựa chính mình, Akta Sarana, chớ y tựa một cái gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác. Này Ananda, ở đời vì tỳ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiễm phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên các tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm, nhiễm phục tham ưu ở đời. Như vậy này Ananda, tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hay sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình y tựa chính mình, không y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một pháp gì khác. Những vị ấy này Ananda là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Đó là cái nội dung của cái tựa đề những tỳ kheo là tối thượng. Thì trong cái nội dung này chúng ta vừa được nghe thì nó có cái ý nghĩa gì? Thì như quý vị đến đây, quý vị học cái pháp môn thiền này, thì phần đông chúng ta những Phật tử thường có một cái mối suy nghĩ chung. Suy nghĩ chung đó là gì? Đó là đứng về cái phương diện là giáo pháp hay là kinh điển. Có thể nói Phật giáo là một cái tôn giáo có nhiều kinh điển nhất. Chúng ta thấy phát xuất từ Ấn Độ, những lời của Đức Phật dạy được lưu giữ lại qua tam tạng kinh điển, lưu giữ dưới ngôn ngữ là Pali, thường là của Phật giáo Nguyên Thủy, và lưu giữ dưới cái ngôn ngữ Sanskrit hay là tiếng Phạn, với giáo lý là Đại Thừa. Và thế rồi những cái kinh điển hai lời của Đức Phật từ tiếng Ấn Độ cổ đại đó, từ Pali hay là Sanskrit, đã được phiên dịch ra những cái ngôn ngữ khác. Và hiện nay chúng ta có Tam Tạng là Tây Tạng, rồi là Tam Tạng kinh điển, kinh luận ở những cái ngôn ngữ khác, như là Hán Tạng, như là Cao Ly Tạng, rồi Nhật Bản, rồi đến bên Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta có Tam Tạng tiếng Khmer, tiếng Thái Lan, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng là Sri Lanka hay là Tích Lan. Và Việt Nam chúng ta cũng thế, Tam Tạng bằng là tiếng Việt. Thì với một cái lượng kinh sách có thể nói rằng đồ sộ nhiều là như vậy, nếu như nói đọc thôi, khoan hiểu cái đạo nội đọc, thì chúng ta thấy rằng chúng ta suốt cả cuộc đời của chúng ta nhiều khi đọc là chưa hết. Thì trong một cái rừng là ngôn ngữ là như vậy, trong một cái rừng mà lời Đức Phật dạy nhiều là như vậy, thì bây giờ cuộc đời mỗi người chúng ta ngắn ngủi, thì bây giờ chúng ta đi vào hay là chúng ta bắt đầu là thực tập là pháp môn là nào đây? Đây là một cái nỗi băn khoăn là của rất nhiều là Phật tử, hoặc là của những ai quan tâm đến việc là tìm hiểu là Phật giáo. Thì không biết chúng ta hành trì là pháp môn là nào đây? Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hành thiền và nhiều cái pháp môn khác. Thì trong cái rừng kinh điển hay là giáo pháp đó, thì chúng ta biết chọn lựa hay là ưu tiên cho cái là pháp môn nào? Thì đây là một cái băn khoăn mà chúng tôi thấy ở rất nhiều những người có quan tâm đến vấn đề tìm hiểu là đạo Phật. Thì bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi chọn cái đề bài này là cái tựa đề là những tỳ kheo là tối thượng. Tỳ kheo là phiên âm Hán Việt từ cái chữ Pali là Bhikkhu tiếng, hoặc là tiếng Phạn là Bhikkhu. Thì khi phiên âm ra thì có thành là chữ là tỳ kheo hay là tỳ kheo, là chỉ cho những người xuất gia cạo đầu tu học theo giáo pháp của Đức Phật. còn tối thường là chỉ cho là trên hết hay là ưu việt nhất. Thì trong cái nội dung của cái tựa đề này thì như chúng ta vừa mới biết là Đức Phật dạy những cái tỳ kheo mà hành trì thiền, mà trong này cụ thể là thiền tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì những cái người hành thiền tứ niệm xứ đó khi đang ở vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, hoặc là sau khi Đức Phật đã nhập diệt, thì những cái người mà hành trì cái pháp môn thiền tứ niệm xứ đó được Đức Phật xem là tối thượng nhất trong hàng đệ tử của Ngài. Đã. Điều này là quan trọng lắm ạ. Như hồi nãy nói là trong thời kỳ hiện tại, trong cái rừng kinh điển, trong vô vàn những lời dạy của Đức Phật, thì pháp môn nào là chúng ta cảm thấy là ưu tiên cho cái cuộc đời ngắn ngủi là của mình? Thì đây là cái tựa đề mà chúng tôi muốn chia sẻ đến là quý vị. Thì trong cái nội dung của cái tựa đề này thì có hai cái có hai lần. Một lần là Ngài Xá Lợi Phất là một hàng đệ tử, một trong 10 đệ tử nổi bật nhất của Đức Phật Thích Ca về mặt là trí tuệ. Thì Ngài Xá Lợi Phất này trước đó vốn là một cái người là ngoại đạo Bà La Môn, rất là giỏi, nhưng sau đó quy y theo Phật và trở thành một cái vị đệ tử nổi bật nhất của Ngài về phương diện là trí tuệ. Thì khi Ngài Xá Lợi Phất này nhập diệt thì A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca, và A Nan là buồn thảm. Và một lần thứ hai đó là khi mà Đức Phật Thích Ca bị bệnh nặng và sắp sửa là qua đời, thì A Nan một lần nữa đã là buồn thảm, buồn khóc. Và trong những lúc như vậy thì Đức Phật Thích Ca Ngài đã thốt ra những cái lời mà như chúng ta là được biết, một cái con người bình thường trước khi lâm chung chắc chắn rằng người đó sẽ di chúc lại những cái gì mà quan trọng nhất theo cái hiểu biết của cái người đó, theo hoàn cảnh của cái người đó. Một người bình thường như chúng ta, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, những cái giây phút mà hấp hối trước khi lìa cái cuộc đời này, những cái sự việc nào mà trọng đại nhất, ưu tiên nhất là được cái người học hỏi đó là thốt ra. Thì ở đây vậy, chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca là một bậc là trí tuệ, là một cái người phải nói cả cuộc đời của Ngài từ thân mình đi tìm chân lý, từ mình là giác ngộ, và sau đó suốt thời gian còn lại cuộc đời còn của Ngài, Ngài đi giảng pháp rất nhiều, rất nhiều. Ngài giảng cho nhiều hàng căn cơ trình độ là khác nhau, giàu nghèo khác nhau, hoàn cảnh là khác nhau. trong vô số những cái lời dạy đó, thì khi lâm chung, thì trong vô số những cái lời dạy đó, thì Ngài thấy là Ngài thấy cần phải là để lại những cái gì mà quan trọng nhất, những cái gì mà Ngài thấy rằng là ưu tiên nhất để mà những đệ tử là của Ngài xuất gia cũng như là tại gia có thể lấy đó làm kim chỉ nam, một cái phương hướng là hành động, một cái phương pháp là tối ưu để mà hành trì, để mà đạt được cái mục tiêu là giống là như Ngài. Trong nội dung của cái câu chuyện này, chúng ta thấy nó toát ra là hai ý. Ý thứ nhất là tự mình nương tựa mình, tự mình làm cái ngọn đèn và tự mình nương tựa mình, chớ nương tựa một ai khác. Đây là ý là thứ nhất, tự mình làm cái ngọn đèn, tự mình nương tựa mình, chớ nương tựa bất kỳ ai khác. Ý thứ hai là ngọn đèn đó là chánh pháp, hãy nương tựa chánh pháp, đừng nương tựa bất kỳ một cái gì khác. Đây là hai ý trong cái lời di chúc của Đức Phật Thích Ca. Thì ý thứ nhất là hãy tự mình là cái ngọn đèn, thì chúng ta biết rằng là ngọn đèn là nó đối lập lại với bóng tối. Bóng tối là chỉ cho cái sự là vô minh, là si ám, và ngọn đèn là nó chỉ cho cái là trí tuệ, xua tan là bóng tối. Và quý vị thấy ở trong những cái tập tục của Phật giáo cũng như của người Ấn Độ, họ có những cái nghi lễ là gọi là hoa đăng đó, là đốt đèn. Thì đốt đèn đây là biểu tượng chỉ cho là trí tuệ, trí tuệ là xua tan là bóng tối. Thì cái ý thứ nhất Đức Phật muốn để lại cho hậu thế là hãy tự mình làm cái ngọn đèn cho là chính mình. Thì cái ngọn đèn đó là chỉ cho là cái trí tuệ, chỉ cho là những cái phương pháp là tu tập để mà đoạn trừ cái là vô minh. Và để mà có được cái ánh sáng đó thì mỗi người cần phải là học họ, mỗi người cần phải học hỏi những cái lời dạy còn của Đức Phật. Vì sao mà những cái lời dạy của Đức Phật được xem là cái ngọn đèn? Thì như quý vị biết rằng vào thời kỳ Đức Phật là khoảng 2500 năm, thì con người đứng trước những cái bí mật của là vũ trụ, thì con người rất là hoang mang, không biết là vũ trụ là cái gì, con người là cái gì, và cái mục đích sống là cái gì. Và trong cái thời kỳ là của Ngài chúng ta thấy phần đông, nếu như không nói là hầu hết, là con người thời kỳ đó họ hướng đến những cái năng lực từ là bên ngoài. Cụ thể là họ dẫn ra những cái hiện tượng là thần linh, là thượng đế, là những cái sức mạnh là siêu nhiên của trời đất, của là vũ trụ. Và rồi họ đã cầu nguyện những cái năng lực là siêu nhiên đó. Họ hy vọng rằng ngang qua cái sự là cầu nguyện của họ, thì những cái năng lực là siêu nhiên đó, những cái thượng đế đó, những cái thần linh đó sẽ giúp đỡ họ, làm cho họ, làm cho con người là thoát đi những cái khổ đau. Hầu hết là con người thời kỳ đó đều hướng đến thần linh, hướng đến thượng đế ở bên ngoài để mà giúp đỡ con người vượt qua vòng khổ đau, hay là chúng ta thường gọi là cái tha lực, hay là sức mạnh tử, là từ bên ngoài để giúp con người thoát khỏi vòng khổ đau. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là ngài không, ngài bắt đầu thì ngài cũng tu tập theo còn ngoại đạo, những cái phương pháp là sai lầm. Nhưng sau đó trong 49 ngày đêm ngồi thiền định giữa gốc cây Bồ Đề, và rồi sau đó ngài là chứng ngộ. Ngài tự mình là chứng ngộ. Ở đây chúng ta lưu ý là từ bản thân của ngài. Ngài không nhờ đến một cái thần linh hay thượng đế nào từ bên ngoài giúp đỡ ngài hết. Tất nhiên là ngài từ cái năng lực của ngài, ngài từ cái trí tuệ bản thân còn của ngài, và ngài thấy được là chân lý. Và có thể nói ngài là cái người đầu tiên, con người đầu tiên đã từ bản thân mình, không cần phải đến sự giúp đỡ của những cái năng lực siêu nhiên từ bên ngoài. Và ngài đã là chứng ngộ. Và sau đó ngài đã đi hoằng pháp, ngài chia sẻ lại để lại cho hậu thế ngang qua những kinh điển của ngài. Trong đó với cái ý là con người, chính bản thân của mỗi người ai cũng có cái khả năng giống như ngài, nghĩa là không cần phải đến là thượng đế, không cần đến là thần linh, nếu như không nói đó là một cái hướng đi là không được là đúng đắn. Nói nôm na là cụ thể, nếu như mà có ai mà chỉ cho chúng ta phương pháp này là phương pháp khác, nhưng mà chúng ta không chịu tu tập, có ai chỉ cho chúng ta cái phương thuốc này phương thuốc kia, nhưng mà nếu như chúng ta không chịu uống thì bệnh của chúng ta sẽ là không lành. Cái tự lực nó quyết định là với cái ý là như vậy. Bởi vậy cho nên Đức Phật Thích Ca là cái người từ bản thân mình đầu tiên khám phá ra chân lý, khám phá ra cái phương pháp để mà truyền đạt lại cho hậu thế. Là ngài thấy rằng cái năng lực của mỗi người là ai cũng có, và hãy phát huy lên. Và cái công việc của ngài á, là hay là cái nhiệm vụ của ngài là người là chỉ đường, ngài là chỉ đường thôi. Nhiệm vụ của ngài chỉ giúp cho chúng ta là chỉ cho chúng ta cái con đường đi. Nhưng mà đi hay không á thì đó là cái quyết định của là mọi người, là chúng ta. Cho nên cái tự lực ở đây Tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, theo cái chỉ là như vậy. Người ta đưa mình thuốc là mình không chịu uống. Người ta chỉ cho mình cái con đường đi mà mình không chịu đi, thì đó là lỗi và của là chúng ta, chứ không phải là lỗi của người là chỉ đường, hay là lỗi của là ý của người là ý sĩ. Cho nên cái ý thứ nhất là hãy tự mình thắp lên ngọn đèn, hãy tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Cái này rất rất là quan trọng. Trong cái ý này á, là đòi hỏi cái người hành trì á, là đừng có là cầu nguyện cái tha lực là từ bên ngoài, mà thay vào đó là cái gì? Thay vào đó là hãy tự phát huy, từ mình là phát huy là cái năng lực mà trong chính con người còn của là chúng ta. Và cái ý thứ hai á, là hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa vào chánh pháp, đừng có nương tựa vào một vật là gì khác. Thì cái ánh sáng đó là cái gì? Thì ánh sáng đó trong cái lời dạy cuối cùng của Ngài ở đây là chỉ cho là chánh pháp. Nhưng mà chánh pháp đó nội dung của nó là cái gì? Thì nội dung của nó như chúng ta vừa được biết, đó là tử niệm xứ. Tất nhiên là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp là trên pháp. Đây là thiền tử là niệm xứ. Thì với trong hàng Phật tử của thế giới thì chúng ta thấy phần đông những cái quốc gia là Nam Tông, như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, Bích Lan này, thì họ thường hay là cọc cái phương pháp này, là phương pháp thiền tử là niệm xứ. Nhưng mà những Phật tử theo Đại Thừa hay là Bắc Tông á, ở những nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, theo Đại Thừa thì chúng ta thấy tập rất nhiều là phương pháp. Ở Trung Quốc vào thời kỳ phong kiến á, chúng ta thấy rằng xuất hiện tới 10 tông phái. Thiền Thai Tông này, Luật Tông này, Thiền Tông này, Tam Luận Tông này, nhiều tông phái. Thì những cái quốc gia ở Bắc Tông á, nhiều khi chúng ta không biết hành trì cái pháp môn nào là đúng đấy. Chẳng hạn như là Phật tử Việt Nam của chúng ta hiện nay ở trong các chùa, nhất là theo Bắc Tông á, hiện nay chúng ta thấy có cái phong trào là niệm Phật rất là phổ, rất là phổ biến. Rồi ngoài phương pháp niệm Phật ra còn có những cái phương pháp khác như là trì chú, rồi tụng kinh, là vân vân, nhiều phương pháp. Thì như vậy một bên Nam Tông hay là Nguyên Thủy thì người ta hành trì chủ yếu là cái pháp môn thiền tử là niệm xứ. Vì chúng ta biết rằng Nam Tông á, là cái truyền thống của họ là trước thế nào thì bây giờ làm thế đó. Cho nên là mình thấy rằng là bên Nam Tông á, là họ đắp y vàng. Tại vì lúc xưa là Đức Phật đắp là y vàng. Lúc xưa Đức Phật ăn một ngày một bữa, lúc xưa Đức Phật là dài như thế nào thì bây giờ họ cứ y là như vậy. Nhưng mà bên Bắc Tông thì khác, có những cái sự lập cải biến, có những cái sinh sự linh hoạt đáp ứng cho cái hoàn cảnh là vào thời gian, cho nên có cái sự là linh hoạt, uyển chuyển, thích nghi với là thời đại. Thì trong cái nội dung của cái tựa đề này, chúng ta trở về lại với những cái lời dạy ban đầu của Đức Phật, hay là những cái di chúc, những cái lời dạy rất là quan trọng, có thể nói là tối quan trọng. Thì cái chánh pháp được Đức Phật sử dụng trong cái tựa đề này, cái nội dung của nó là tử niệm xứ. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là quán thân, tinh thân. Chánh pháp là gì? Đó là quán thọ, là tinh thọ. Chánh pháp là gì? Đó là quán tâm, là tinh tâm. Chánh pháp là gì? Đó là quán pháp thế, là tinh pháp. Thì trong cái nội dung ý nghĩa của là tử niệm xứ đây, chúng tôi có chia sẻ trên cái trang web của chúng tôi. Trang web đó là tamdức.net.vn. Quý vị có thể vào đó, trong cái phần lý thuyết, quý vị có thể đọc cái bài kinh là tử niệm xứ, được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch ra tiếng Việt. Quý vị có thể đọc để biết cái nội dung đó nói là cái gì. Và đồng thời đó, chúng tôi cũng giúp cho quý vị nắm bắt được cái ý nghĩa là quán tử niệm xứ đó như là như thế nào. Thì quý vị có thể mở cái mục là video trong cái trang web đó, để quý vị biết thế nào là quán thân, là tinh thân, thế nào là quán thọ, là tinh thọ, thế nào là quán tâm, tinh tâm, và thế nào là quán pháp, là tinh pháp. Thì đó là bốn cái đề mục mà thiền quán mà ở đây chúng ta đã từng được là chia sẻ. Cái thiền mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ở đây là đặt nền tảng trên cái thiền tử là niệm xứ, được lưu giữ trong kinh tạng là Pali, hay là có thể nói là của truyền thống Phật giáo là nguyên thủy. Thì trong những cái nội dung chánh pháp, có thể nói đó là tử niệm, là tử niệm xứ. Chánh pháp có thể nói là chính là thiền. Và trong cái thiền tử niệm xứ, chúng tôi chia sẻ với quý vị ở đây, nó có hai phần là thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là có nghĩa là dừng tâm lại. Dừng tâm lại bằng cách rằng chúng ta ngồi thẳng lưng, và rồi chúng ta lấy tâm để ý cái hơi thở vô là hơi thở ra. Căn bản là như vậy. Chúng ta lấy tâm, chúng ta cột vào cái hơi thở. Một cái sự tập luyện là như vậy, nhiều ngày, nhiều tháng, là nhiều năm, chỉ đơn giản là như vậy thôi, là nó cũng đã giúp cho chúng ta cái lời lạc rất là nhiều. Vì sao? Vì nó giúp cho chúng ta một cái thói quen mới. Cái thói quen mới đó là gì? Thói quen mới đó là sự chú ý. Chú ý cái gì? Chú ý cái mông lung hư ảo, hay là chú ý cái là thực tế? Vâng, ở đây là chú ý cái là thực tế, là cái là còn có thật. Đó là cái hơi thở. Hơi thở vô, mình rõ biết hơi thở vô. Hơi thở ra, mình biết hơi thở này đang đi ra. Một sự chú ý mà chú ý trên cái thật, chứ không phải là trên cái là tưởng tượng. Thiền là giúp cho chúng ta loại trừ cái ảo giác, loại trừ cái là tưởng tượng. Thiền giúp cho chúng ta sống với cái là thực tế. Quý vị biết rằng khi chúng ta thực tập cái pháp môn thiền chỉ này thôi á, là nó đã lợi ích rất là nhiều. Có một cái ông lão đó, Đức Phật đưa cho một bài kệ là 4 câu về học, nhưng mà học mãi không có thuộc. Thế rồi ngài mới hỏi ông lão đó: ngươi làm nghề gì? Thì ông lão mới trả lời rằng: bạch Thế Tôn, con làm nghề là thợ rèn. À, nếu ngươi làm thợ rèn thì bây giờ ngươi về tập cái phương pháp này là cho ta. Khi thở vô, ngươi biết hơi thở này vô. Khi thở ra, ngươi biết hơi thở này ra. Ngươi làm được không? Bạch Thế Tôn, con làm được. Thế rồi cái ông lão này về nhà và ông ta chỉ tập cái phương pháp này. Và quý vị biết rằng ông lão tập là rất mau có kết quả. Vì sao? Vì ông lão này cái công việc của ông hàng ngày là thụt lửa. Thụt lửa là tất nhiên là thổi gió vào làm cho lửa là nó bùng lên. Cho nên ông lão cũng có phương pháp này là mau lắm. Thở vô biết hơi thở này vô, thở ra biết hơi thở này ra. Ông tập như vậy là vài tháng thôi. Sau đó ông chứng quả A-la-hán là một trong những quả vị còn căn nhất. Quý vị thấy một phương pháp rất là đơn giản nhưng mà rất là thực tế, làm cho con người có một cái thói quen mới. Đó là cái thói quen chú ý với cái hiện tại, với cái là thực tế, không có tưởng tượng, không sống về cái là ảo giác. Và rồi Đức Phật còn chỉ cho chúng ta cái trong cái kỹ thuật thiền á, nó có một cái phần thứ hai gọi là thiền, là thiền quán. Là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán công trên công, quán pháp là trên pháp. Đây là bốn cái đề mục mà Đức Phật là chọn lựa. Nó rất là quan trọng, giúp cho chúng ta loại trừ đi những cái ảo giác ngang qua cái là suy nghĩ, ngang qua cái là nhận thức. Tại sao ngài chọn thân? Tại vì con người của chúng ta thần long là chấp ngã, chấp vào là cái tôi, và chuyện đây là một trong những cái nguyên nhân làm cho con người là khổ đau. Vì vậy cho nên quán thân để thấy rằng cái thân chỉ là ảo giác, để mà chúng ta không còn bám víu vào nó nữa. Rồi ngài chọn cái đề mục thứ hai là thọ hay là cảm giác. Chúng ta sống phần đông là theo là cảm giác. Chúng ta thích người này, chúng ta thích người kia, thích vật này, thích vật khác. Và khi không thích được thì chúng ta là nổi sân. Chúng ta ghét người này, chúng ta ghét là cái kia. Và cái cảm xúc là chi phối con người chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cái cảm xúc này Đức Phật chọn lựa, và để giúp cho con người thiền quán để thấy rằng cái cảm xúc nó cũng vậy. Vậy đây là sao? Vậy đây là chỉ là ảo giác. Cảm xúc thích hay không thích chỉ là ảo giác. Để rồi làm gì? Để rồi đừng có bám víu vào những cái cảm giác đó, vui hay là buồn, giận, hờn, vân vân. Rồi ngài chọn một cái đề mục thứ ba, đó là quán công là trên công. Công là chỉ cho cái nhận thức là của là chúng ta, hay là thể là công thức. Và chính cái ngay cái công thức hay là cái chủ thể nhận thức đó, nó cũng là ảo. Và để giúp cho chúng ta là loại bỏ đi là những cái ảo đó, những cái ảo đó làm cho chúng ta định kiến, làm cho chúng ta thành kiến, bảo vệ quan điểm này, bảo vệ là quan điểm kia. Nhưng mà tất cả những cái quan điểm đó dưới cái nhìn của Đức Phật chỉ là ảo giác. Rồi qua một cái đề mục là thứ tư, đó là quán pháp và thuyết pháp. Pháp đây là chỉ cho tất cả sự vật là hiện tượng. Thì tất cả sự vật hiện tượng này nó cũng là ảo, vì nó là vô thường, là đổi thay. Và rồi là gì? Rồi thì chúng ta phải loạn bỏ đi những cái sự vật là hiện tượng đó. Thì với cái thiền quán giúp cho cái con người sẽ từ bỏ đi những cái lầm lỗi trong quá khứ, những cái nhận thức là sai lầm. Và nhờ vậy con người mình sẽ sáng suốt hơn, là minh lập hơn, hay là có thể nói là con người mình bắt đầu có là trí tuệ, xua tan mộng tối của là vô minh. Như vậy là chánh pháp ở trong cái tựa đề này, đó là thiền tử niệm. Thiền tử là niệm xứ. Như vậy là tóm lại qua cái nội dung mà chia sẻ với quý vị với tựa đề là những tỳ kheo tối thượng ở đây, để chúng ta thấy rằng chúng ta đang hành trì một cái pháp môn thiền tử niệm xứ, được Đức Phật đánh giá đây là cái pháp môn ưu việt nhất. Và hy vọng rằng quý vị sẽ lấy cái pháp môn này làm kim là chỉ nam, để mà chúng ta sống, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta không còn băn khoăn, không còn là cảm thấy rối ren, không biết tìm hiểu lời Phật dạy theo cái con đường nào, theo phương pháp nào. Rất mong rằng quý vị là thực tập với pháp môn tự niệm xứ này với một cái ý thức cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.